5 La Mã: các phương pháp thu thập thông tin xã hội học. Phương pháp phân tích tư liệu sẵn có. Phương pháp phân tích tư liệu sẵn có bao gồm phương pháp phân tích thứ cấp, phân tích tư liệu thống kê hiện có, phương pháp lịch sử và phân tích nội dung. Trong những nghiên cứu về lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội, người ta cũng thường hay sử dụng một trong những phương pháp phân tích tư liệu sẵn có, đặc biệt là phương pháp phân tích thứ cấp và phương pháp phân tích số liệu thống kê. Những phân tích thứ cấp được tiến hành trên cơ sở các dữ liệu, vì vậy nếu tuân thủ các nguyên tắc một cách chặt chẽ sẽ đảm bảo được chuẩn mực khoa học. Đây không phải là một phương pháp đặc biệt, nó là phương tiện để hình thành một phân tích mới về những dữ liệu đã được thu thập với một mục đích khác. Tùy thuộc vào mục đích của cuộc nghiên cứu, chúng ta sẽ tiến hành tìm các số liệu để phân tích. Khi tìm kiếm dữ liệu, chúng ta phải vạch sẵn các yêu cầu cốt yếu trong cuộc nghiên cứu để tránh tình trạng thu thập thông tin thừa. Khi đã có đủ dữ liệu, chúng ta phải làm cho nó đáp ứng được mục đích nghiên cứu của mình bằng cách xác định những biến số cần thiết, đáp ứng đầy đủ yêu cầu của cuộc nghiên cứu. Tính hiệu lực và độ tin cậy của tư liệu là tiêu chuẩn đầu tiên khi lựa chọn một nhóm dữ liệu cho phân tích thứ cấp. Phân tích những số liệu thống kê hiện có là việc phân tích lại các số liệu thống kê đã được chuẩn bị và báo cáo từ trước. Người ta cũng có thể sử dụng những số liệu thống kê để tạo ra những dữ liệu mới. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng trong nghiên cứu thực tế về cộng đồng, người ta không thực hiện phương pháp này một cách độc lập, mà chỉ sử dụng chúng một cách đồng thời với một số phương pháp thu thập thông tin khác. Những số liệu thống kê thường được rút ra từ các cuộc tổng điều tra dân số, nên có thể dễ dàng đảm bảo độ tin cậy. Mặt khác, vì những số liệu thống kê luôn được phân tích từ trước, vì vậy những người phân tích thứ cấp cũng gặp khó khăn trong việc xử lý lại cho thích hợp với những cuộc nghiên cứu mới. Ngoài ra, trong thu thập thông tin cấp cộng đồng, các nhà nghiên cứu không bỏ qua các số liệu thông tin cấp cơ sở. Họ cũng thu thập các số liệu do phường, xã thống kê, tuy rằng những thống kê này không đảm bảo được độ tin cậy do kỹ thuật thống kê và do những số liệu đó nhằm phục vụ những mục tiêu khác, v.v. Những số liệu này sẽ không phải là những thông tin duy nhất được sử dụng để phân tích, mà chỉ giúp cho người nghiên cứu có được những hình dung ban đầu về địa bàn mà mình quan tâm, hoặc sẽ được bổ sung cho những so sánh. Cần lưu ý rằng trong việc lựa chọn một nhóm dữ liệu cho những phân tích thứ cấp, chúng ta phải xem xét chất lượng của việc tổ chức thu thập cứ liệu và mục đích của những người nghiên cứu ban đầu, xem liệu có đúng những chỉ báo mà chúng ta cần có những dữ liệu này hay không. 6 La Mã: các phương pháp thu thập thông tin. Phương pháp điều tra. Điều tra là phương pháp thu thập thông tin sơ cấp bằng lời, dựa trên sự tác động qua lại về mặt tâm lý mang tính trực tiếp, tức là phỏng vấn, hoặc gián tiếp bằng enquête giữa nhà nghiên cứu và người được hỏi. So với một số phương pháp khác, ví dụ như quan sát, phương pháp điều tra tỏ ra ưu việt hơn vì phương pháp này không chỉ dừng lại ở chỗ mô tả được sự kiện mà còn có thể trả lời được câu hỏi tại sao và như thế nào. Trong đó, bảng hỏi là một trong những yếu tố quan trọng của phương pháp điều tra. Phương pháp điều tra có thể thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, chẳng hạn như phát phiếu điều tra, tức là sử dụng bảng hỏi tự điền, trực tiếp phỏng vấn người dân không qua bảng hỏi, điều tra viên cầm bảng hỏi để lấy thông tin rồi đánh dấu vào phiếu điều tra qua điện thoại, tức là hỏi qua điện thoại và đánh dấu vào bảng hỏi, gửi bảng hỏi qua đường bưu điện, người trả lời tự điền và gửi lại bảng hỏi. Trong các cuộc nghiên cứu, không thể nghiên cứu toàn bộ số dân cư của cộng đồng được khảo sát, vì vậy cần phải chọn ra một mẫu để nghiên cứu. Xem phần chọn mẫu. Xây dựng bảng hỏi. Như vậy, dù thực hiện dưới hình thức nào, trọng tâm của phương pháp này là bảng hỏi. Bảng hỏi là công cụ đo lường những nhân tố có liên quan đến cá nhân của người trả lời. Tính đặc thù của nó thể hiện ở chỗ, nhờ nó người ta có thể đo được các biến số nhất định có quan hệ với đối tượng nghiên cứu. Trong phương pháp điều tra, các nhà nghiên cứu đặc biệt quan tâm đến chất lượng của thông tin. Vì vậy, khi lập kế hoạch nghiên cứu, họ cố gắng tính đến những điều kiện có thể ảnh hưởng đến chất lượng của thông tin, làm sao có thể đảm bảo được độ tin cậy và tính xác thực của thông tin. Bảng hỏi là một trong công cụ quan trọng của phương pháp thu thập thông tin này. Nó bao gồm một phần thư giải thích trình bày vắn tắt mục tiêu của cuộc nghiên cứu và mong muốn sự tham gia của người trả lời. Tiếp theo là những câu hỏi thu thập thông tin về thái độ, nhận thức, hành vi và thông tin nhân khẩu, xã hội của người trả lời, như giới tính, lứa tuổi, trình độ học vấn, hoàn cảnh gia đình, v.v. Trong bảng hỏi cũng cần đặt những câu hỏi kiểm tra. Để kiểm tra độ chính xác của các câu trả lời trước đó, phần cuối cùng là lời cảm ơn. Các câu hỏi trong bảng hỏi thường rất đa dạng. Chúng có thể là những câu hỏi đóng, tức là những câu hỏi với những tập hợp có thể có những phương án trả lời được quyết định trước. Một số câu hỏi có thể chỉ cho phép trả lời có hoặc không, hoặc không khẳng định. Câu hỏi loại trừ. Câu hỏi bắt buộc lựa chọn, tức là câu hỏi có tính phạm trù. Ví dụ, Tôn giáo, Thiên Chúa giáo, Tin lành, Do Thái, Phật giáo, tôn giáo khác hoặc không theo tôn giáo, v.v. Những câu hỏi thăm dò các quan niệm, thái độ có thể đưa ra những lựa chọn như hoàn toàn đồng ý, tương đối đồng ý, không đồng ý lắm, hoàn toàn không đồng ý, v.v. Ví dụ, ông hay bà, hãy cho biết ý kiến của mình về những nguyên nhân làm cho một số người nông dân ở xã ta nghèo. Các em kẻ bảng gồm có 2 cột, 2 hàng. Hàng thứ nhất, cột 1, nguyên nhân. Cột 2. Ở cột 2, chúng ta sẽ chia thành 5 cột nhỏ. Trước khi chia, chúng ta ghi mức độ đồng ý. Sau khi chia, cột thứ nhất, hoàn toàn không đồng ý. Cột thứ hai, không đồng ý lắm. Cột thứ ba, tương đối đồng ý. Cột thứ tư, đồng ý. Cột thứ năm, hoàn toàn đồng ý. Hàng thứ hai, cột một, nghèo vì không có đất. Chúng ta làm 2 hàng, 3 chấm. Hàng thứ tư, không biết cách làm ăn. Hàng thứ năm, không có vốn. Hàng thứ sáu, không muốn lao động. Cột 2, chúng ta kể từ hàng trên xuống. Những câu hỏi thường kèm theo các thang đo, tức là thang đo danh nghĩa, thang đo thứ tự, thang đo khoảng và thang đo tỷ lệ, cho phép chúng ta không những biết được người dân đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này hay quan điểm khác, mà còn hiểu được mức độ ý kiến của những nhóm người khác nhau, rất phù hợp cho những đánh giá mang tính so sánh. Chẳng hạn thái độ của những người nghèo và những người khá giả, các nhóm nam giới hay nữ giới, các nhóm dân tộc khác nhau, v.v. Những câu hỏi đóng làm cho các câu trả lời dễ đo lường, dễ so sánh, đồng thời cũng dễ khái quát hóa cho tổng thể dân cư. Tuy nhiên, vì những người tham gia phải chọn từ những câu trả lời một cách chặt chẽ, những câu hỏi đóng đôi khi không làm rõ tâm thế và những ý kiến thực sự của họ. Những câu hỏi mở là câu hỏi để cho người trả lời tự viết hay trả lời theo ý và bằng ngôn ngữ riêng của mình. Chẳng hạn, muốn thu nhận thông tin về sự tiếp cận với kỹ thuật giữa nam và nữ giới. Nếu như dưới dạng câu hỏi đóng có thể hỏi, các chị có cho rằng chỉ có nam giới mới nên đi tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi và trồng trọt không? Tại sao có, tại sao không? Bên dưới những câu hỏi, người ta phải đưa ra các phương án trả lời chặt chẽ. Trong khi đó, đối với loại câu hỏi mở lại có thể hỏi, nếu như được tự do quyết định, chị có đi tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi hay trồng trọt không? Nếu chị thích đi mà anh ấy không đồng ý, thì chị sẽ làm thế nào? Những câu hỏi mở cho phép những người phỏng vấn kiểm tra sâu sắc hơn tâm thế, cảm xúc, lòng tin và ý kiến của người trả lời. Điều này rất có ý nghĩa vì nó tạo khả năng cho các nhóm yếu thế có cơ hội trình bày những ý kiến theo hoàn cảnh riêng của mình. Tuy vậy, những câu trả lời đối với các câu hỏi mở không dễ dàng đo lường và người nghiên cứu gặp khó khăn hơn trong khi so sánh chúng. Ngoài ra, các câu hỏi mở rộng được kết hợp từ những câu hỏi đóng và những câu hỏi mở cũng thường được sử dụng để có thể dễ dàng khai thác sâu hơn những thông tin cần thiết. Ví dụ, ông hay bà có hài lòng với công việc hiện nay của mình hay không? Nếu có, vì sao? Nếu không, vì sao? Chúng ta cần lưu ý khi xây dựng bảng hỏi ở một số điểm dưới đây. Trong phương pháp điều tra, việc thiết kế bảng hỏi đóng vai trò vô cùng quan trọng. Mục tiêu bảng hỏi là thu thập được đầy đủ và chính xác các thông tin. Vì vậy, nên mở đầu bằng sự làm quen, tạo không khí thoải mái cho người trả lời. Bảng hỏi không nên quá dài, nhưng vẫn phải bao hàm mọi khía cạnh của chủ đề. Những người cung cấp thông tin cho các nhóm xã hội khác nhau thường có trình độ học vấn khác nhau. Nhiều người còn chưa biết đọc biết viết, vì vậy không nên dùng những thuật ngữ khoa học mà chỉ dùng những từ thông dụng mang tính địa phương. Chỉ nên bắt đầu bảng hỏi bằng những câu hỏi đơn giản, sau đó mới đưa ra những câu phức tạp hơn để tạo đà cho cuộc phỏng vấn. Đối với loại bảng hỏi để người trả lời tự điền, cần phải có những hướng dẫn cụ thể sao cho họ có thể tự trả lời được. Đối với bảng hỏi cho cuộc phỏng vấn cấu trúc, cần có những giải thích cho phỏng vấn viên. Vì bảng hỏi bao gồm nhiều câu hỏi đóng, cần phải cân nhắc trước các phương án trả lời có thể có và mở thêm khả năng trả lời bằng cách tạo một khoảng trống để người trả lời có thể trình bày thêm ý kiến riêng của họ. Ví dụ, sau khi liệt kê các loại công việc mà người phụ nữ thường làm, chúng ta hỏi thêm xem ngoài những công việc đã trình bày, người trả lời còn thực hiện loại công việc nào nữa không? Nếu có, họ tự ghi thêm hoặc kể ra loại đó vào bảng hỏi. Khi đặt câu hỏi, cần kiểm tra xem câu hỏi có khả năng được hiểu theo nhiều cách khác nhau hay không. Các từ ngữ có đảm bảo được tế nhị để người trả lời không có khả năng đưa ra những thông tin sai lệch do tự thể hiện mình hay không? Những câu hỏi khi trình bày nên được sắp xếp sao cho mức độ phức tạp tăng dần, tạo đà cho cuộc phỏng vấn. Phải lưu ý xem câu hỏi có khả năng được hiểu theo nhiều cách khác nhau hay không. Bên cạnh đó, về mặt từ ngữ, cần phải đảm bảo được sự tế nhị để người trả lời không có khả năng đưa ra những thông tin sai lệch với mục đích tự thể hiện bản thân. Tránh các câu hỏi kép là những câu hỏi cùng một lúc muốn đạt hai mục tiêu. Tránh định kiến trong khi đặt câu hỏi. Trong quá trình thực hiện bảng hỏi, cần đắn đo nên chọn câu hỏi trực tiếp hay gián tiếp. Điều tra thử. Trước khi in bảng hỏi cho cuộc nghiên cứu đại trà, cần thực hiện cuộc điều tra thử để kiểm định lần cuối cùng các chi tiết. Chúng ta cần chắc chắn rằng các câu hỏi đặt ra đã được trình bày theo những ngôn từ và cách nghĩ của người địa phương. Phương pháp phỏng vấn sâu. Phỏng vấn sâu là một phương pháp thu thập thông tin, trong đó người được phỏng vấn sẽ trả lời một số câu hỏi do nhà nghiên cứu đặt ra. Phỏng vấn sâu giúp nhà nghiên cứu cố gắng đi sâu vào một số khía cạnh của những cảm nhận, động cơ, thái độ hoặc lịch sử cuộc đời của người cung cấp thông tin, người được hỏi. Phỏng vấn viên phải biết rõ những gì mà mình muốn người cung cấp thông tin đề cập tới. Song, họ cũng phải rất linh hoạt, mềm dẻo và tạo cơ hội cho người được hỏi có thể thoải mái nói về những điều quan trọng trong hoàn cảnh của mình. Phỏng vấn có thể truyền tiếp thông tin về số liệu thực tế như cấu trúc hộ gia đình, phân công lao động và cách làm ăn sinh sống. Phỏng vấn cũng có thể sử dụng để tìm hiểu về quan niệm, giá trị và cách ứng xử của con người. Hình thức phỏng vấn. Phỏng vấn sâu có thể mang tính chất không cơ cấu, bán cơ cấu hoặc cơ cấu hóa chặt chẽ. Phỏng vấn không cơ cấu đôi khi còn được gọi là phỏng vấn không giới hạn. Phỏng vấn viên không có các câu hỏi thiết kế trước. Người được hỏi sẽ được khích lệ để nói về những lĩnh vực mà phỏng vấn viên mong muốn. Đó là những vùng vấn đề rất tổng quát hoặc thậm chí còn khá mơ hồ vào lúc khởi đầu cuộc chuyện trò. Phỏng vấn viên nên để cho những người được phỏng vấn có thể thoải mái nói về những gì mà họ thấy là quan trọng. Thông thường, các phỏng vấn sâu không cơ cấu được sử dụng trong quá trình quan sát tham dự. Trong cuộc phỏng vấn sâu bán cơ cấu thì phỏng vấn viên có một bảng liệt kê các vùng chủ đề hoặc các câu hỏi. Ý đồ của cuộc phỏng vấn kiểu này vẫn tạo điều kiện cho người được phỏng vấn có thể nói lên bằng chính lời ăn tiếng nói của họ. Do đó mà các câu hỏi không nên quá chặt chẽ, nhằm cho phép mở ra nhiều khả năng trả lời khác nhau hơn. Tuy rằng đây vẫn là một cuộc phỏng vấn có chủ đề tập trung hơn so với kiểu phỏng vấn không cơ cấu, vốn tính chất tổng quát hơn, rộng mở hơn. Nếu như trong quá trình phỏng vấn bán cơ cấu, người được phỏng vấn tự động chuyển từ chủ đề này sang chủ đề khác, dù phỏng vấn viên chưa đặt ra câu hỏi cho chủ đề mới này, thì phỏng vấn viên cần đánh dấu để ghi nhận chủ đề đó đã giải quyết xong, không cần đặt câu hỏi đã dự kiến trong bản liệt kê nữa. Các câu hỏi không đặt ra theo một thứ tự định trước mà phải được đưa ra một cách linh hoạt nhằm phát triển cuộc trò chuyện thật tự nhiên, miễn là mọi chủ đề dự kiến cuối cùng đều được đề cập đầy đủ. Phỏng vấn sâu cơ cấu hóa có phần giống với phỏng vấn bằng bằng hỏi in sẵn. Đối với phương pháp này, phỏng vấn viên có sẵn một danh mục các câu hỏi đặc thù được soạn sẵn. Tuy vậy, kiểu phỏng vấn sâu cơ cấu hóa khác với phỏng vấn bằng bằng hỏi ở một số điểm sau đây. Thứ nhất, phỏng vấn sâu cơ cấu hóa không có sẵn các câu trả lời được mã hóa như trong bảng hỏi. Tất cả câu hỏi trong phương pháp này đều được để mở. Thứ hai, không nhất thiết mọi câu hỏi đều được đem ra phỏng vấn giống hệt nhau với mọi người. Cuộc phỏng vấn cơ cấu hóa cho phép phỏng vấn viên sử dụng linh hoạt các câu hỏi đó với từng đối tượng cụ thể. Thứ ba, khác với các cuộc điều tra bằng bảng hỏi in sẵn, phỏng vấn sâu thường không bắt buộc thu thập đầy đủ các câu trả lời để có thể đem so sánh chéo giữa tất cả các đối tượng được chọn. Mục đích của phỏng vấn là tạo điều kiện cho các nhà nghiên cứu thu thập thông tin chi tiết về cách mà những người được phỏng vấn tạo dựng, về cách làm ăn sinh sống, lối sống, các khó khăn và các vấn đề ưu tiên của họ. Mô hình và khuynh hướng của toàn bộ cộng đồng có thể được suy ra từ các thông tin này. Việc nắm được các yếu tố về giới, độ tuổi, tầng lớp hoặc các biến số xã hội khác sẽ cho ta một hình ảnh đại diện đích thực về cộng đồng cũng như một phương tiện để so sánh các nhóm. Phỏng vấn tạo cơ hội cho các nhà nghiên cứu hoặc những người tổ chức cộng đồng có thể tiếp xúc, nói chuyện với những cư dân mà thường không được mời đến tham dự các cuộc họp. Chuẩn bị chương trình phỏng vấn. Khi xây dựng một đề cương phỏng vấn, cần chú ý đến 3 nguyên tắc, đó là phải có sự hướng dẫn một cách tỉ mỉ rõ ràng cho người đi phỏng vấn. Câu hỏi phải được diễn đạt rành mạch, tránh sự hiểu lầm cho người trả lời. Các danh mục trả lời phải được soạn thảo sao cho bao hàm được nhiều khả năng trả lời nhưng không được mơ hồ để người trả lời có thể gặp khó khăn trong khi chọn câu trả lời. Nội dung câu hỏi cần được nhóm theo từng chủ đề, được sắp xếp một cách có trật tự, giúp cho người phỏng vấn thuận lợi hơn trong cuộc phỏng vấn. Một số điểm lưu ý khi tiếp xúc với người dân tại địa bàn nghiên cứu. 1. Nhà nghiên cứu ở cộng đồng cần nói rõ mục đích của mình với toàn bộ cộng đồng hoặc vùng láng giềng. Cư dân cộng đồng nên được tạo cơ hội để đặt câu hỏi và quyết định xem họ có muốn tham gia vào dự án này không. 2. Từ trước đến nay, sự đại diện của nam giới trong phỏng vấn thường cao hơn. Vì vậy, cần phải có sự quan tâm để đảm bảo rằng phụ nữ và các nhóm ngoài lề khác cũng có sự hiện diện thích hợp và tiếng nói của họ được lắng nghe. 3. Nên sắp xếp thời gian phỏng vấn với các cá nhân cho phù hợp với thời gian của họ. 4. Hình thức và nội dung phỏng vấn sẽ tùy thuộc vào nhu cầu thông tin của mỗi dự án. 5. Nói chuyện thân mật bình thường với người được phỏng vấn trước và sau khi phỏng vấn có thể làm tăng cảm giác về sự trao đổi tích cực. Những yêu cầu đối với phỏng vấn viên khi phỏng vấn. Khi bắt đầu buổi nói chuyện, cần phải nói rõ mục đích của cuộc phỏng vấn và kết quả sẽ được sử dụng như thế nào. Phải đảm bảo với người được phỏng vấn về sự giữ kín thông tin tuyệt đối. Do vậy, không nên ghi tên hoặc những thông tin cá nhân có thể làm nhận ra người được phỏng vấn. Phỏng vấn viên trong quá trình phỏng vấn phải luôn giữ một thái độ ghi nhận, tiếp thu, phải tỏ ra luôn luôn quan tâm đến câu trả lời và luôn động viên khuyến khích trong suốt thời gian phỏng vấn để tạo mối quan hệ tốt. Bên cạnh đó, lời nói phải rõ ràng với tốc độ trình bày đều, luôn trong tư thế chuẩn bị lặp lại hoặc làm rõ câu hỏi nếu như được yêu cầu. Không hỏi những câu có tính chất đe dọa hoặc thách thức. Nếu người được phỏng vấn không muốn trả lời một câu hỏi nào đó thì nên chuyển sang câu tiếp theo. Nhưng nhớ ghi lại tình huống và phản ứng của những người được phỏng vấn. Nên để ý các tín hiệu qua lời nói và cách biểu hiện khi người được phỏng vấn không cảm thấy thoải mái. Không nên ép người được phỏng vấn trả lời. Trong khi phỏng vấn, người phỏng vấn vì tập trung vào việc tạo thiện cảm và truyền đạt thông tin nên bị hạn chế trong việc ghi nhận thông tin. Máy ghi âm là công cụ ghi tốt nhất. Tuy nhiên, máy thu thanh có thể làm cho người được phỏng vấn cảm thấy không thoải mái và làm cản trở các câu trả lời mang tính dễ tranh cãi. Vì vậy, người phỏng vấn chỉ nên thu thanh nếu người được phỏng vấn hoàn toàn đồng ý, và nếu không thì ghi chép cẩn thận các câu trả lời được. Khi đến thu thập thông tin ở cộng đồng, cần chú ý tìm kiếm địa điểm phỏng vấn cho thích hợp. Nơi đó cần phải kín đáo để các câu trả lời không bị ảnh hưởng bởi những lời nhận xét của đám đông. Phương pháp quan sát. Quan sát là một trong những phương pháp thu thập thông tin xã hội của nhân chủng học văn hóa được sử dụng rộng rãi trong các nghiên cứu xã hội nói chung, đặc biệt là nghiên cứu xã hội học. Đây là phương pháp thu thập thông tin xã hội sơ cấp về đối tượng nghiên cứu bằng cách chi giác trực tiếp và ghi chép tỉ mỉ mọi nhân tố có liên quan đến nghiên cứu và có ý nghĩa đối với mục tiêu của cuộc nghiên cứu. Trong nghiên cứu thực nghiệm xã hội, quan sát ít khi được sử dụng một cách độc lập. Thông thường, nó được sử dụng một cách đồng thời và các phương pháp thu thập thông tin định lượng và một số phương pháp thu thập thông tin định tính khác như phỏng vấn sâu cá nhân và phỏng vấn nhóm. Trong trường hợp này, vì chỉ là một bộ phận của quá trình nghiên cứu, nên việc thực hiện quan sát phải phục tùng các mục tiêu của toàn bộ tiến trình nghiên cứu, đồng thời cũng phải đạt được mục tiêu riêng của quá trình quan sát. Xây dựng kế hoạch quan sát. Mục đích của việc xây dựng kế hoạch quan sát là để có thể đảm bảo rằng mọi thông tin sẽ được thu thập đủ và các bước thực hiện sẽ diễn ra một cách logic. Cần phải lập kế hoạch quan sát. Khi xây dựng kế hoạch, cần xác định rõ thời gian tiến hành quan sát, quy định những phương tiện thu thập thông tin cùng một loạt các yếu tố khác như tài chính, nhân lực và trình độ chuyên môn của họ. Đồng thời cần xác định các bước của quá trình quan sát, chẳng hạn như bước 1, xác định mục tiêu, khách thể và đối tượng quan sát. Bước 2, xác định thời gian, liên hệ và xin phép cơ sở, đơn vị sẽ thực hiện quan sát. Bước 3, lựa chọn loại hình quan sát. Bước 4, chuẩn bị các tài liệu và công cụ, thiết bị kỹ thuật v.v. Bước 5, tiến hành các cuộc quan sát, thu thập tư liệu và thông tin. Bước 6, ghi chép kết quả, thực hiện các phiếu dùng để ghi chép, biên bản quan sát, nhật ký quan sát, sử dụng các phương tiện nghe nhìn để ghi nhận thông tin. Bước 7, kiểm tra việc thực hiện các quan sát. Bước 8, báo cáo. Trong bản báo cáo về cuộc quan sát, cần phải có những thông tin về thời gian, địa điểm và hoàn cảnh tiến hành quan sát, thông tin về vai trò của quan sát viên trong nhóm, cộng đồng và về phương pháp quan sát, đặc điểm của những người bị quan sát, mô tả tỉ mỉ các sự kiện bị quan sát, nhận xét và giải thích các quan sát viên. Các kiểu, hay còn gọi loại hình, quan sát. Có nhiều cách phân loại phương pháp quan sát. Sự phân loại đó có thể dựa vào hình thức xuất hiện hoặc tình thế của những người quan sát, hoặc vào điều kiện tổ chức hay tần số của việc tiến hành để phân hóa quan sát. Chẳng hạn, nếu căn cứ vào mức độ hình thức hóa, người ta phân thành quan sát có cơ cấu và quan sát không có cơ cấu. Nếu căn cứ vào nơi tiến hành và điều kiện tổ chức các hoạt động cần quan sát, chúng ta có hai loại, quan sát hiện trường và quan sát trong phòng thí nghiệm. Nếu dựa trên cơ sở mức độ tham dự vào quá trình, có thể chia thành hai loại quan sát tham dự và quan sát không tham dự. Trong phạm vi giáo trình này, chúng ta có thể đề cập đến sự phân loại quan sát tham dự và quan sát không tham dự. Quan sát tham dự là phương pháp theo đó người nghiên cứu thâm nhập vào nhóm hay cộng đồng thuộc về đối tượng nghiên cứu và được tiếp nhận như là một thành viên của nhóm hay cộng đồng. Mức độ tham gia của người quan sát vào tình huống nghiên cứu có thể rất khác nhau. Quan sát thụ động, tức là gần giống với phương pháp không tham dự, họ chỉ có mặt ở trong cộng đồng và quan sát. Quan sát chủ động khi người quan sát hòa nhập với nhóm hoặc cộng đồng nghiên cứu. Quan sát có tham dự dưới mọi hình thức đều cho phép thu nhận được những thông tin xác thực mà những phương pháp khác khó có thể thu được. Có 3 loại quan sát tham dự. Quan sát kín. Đối với loại hình quan sát này, người quan sát không để lộ vai trò của mình, người nghiên cứu tham gia vào hoạt động của cộng đồng như những thành viên khác và được họ chấp nhận như một thành viên. Do vậy, những hoạt động của các thành viên diễn ra hoàn toàn tự nhiên. Tuy nhiên, sự tham gia vào cộng đồng quá lâu cũng dễ dẫn đến một tình trạng bất lợi khi quá quen thuộc với những thái độ và hành vi của cộng đồng. Đôi khi quan sát viên lại không quan tâm đến những đặc điểm cộng đồng nữa. Mặt khác, những ứng xử của quan sát viên cũng được cộng đồng làm theo. Do vậy, những gì nhà nghiên cứu thu nhận được lại không xuất phát từ nền văn hóa của cộng đồng đang được quan sát. Người tham dự quan sát, tức là quan sát công khai, là hình thức quan sát, trong đó người quan sát không giấu vai trò của mình. Khi được sự đồng ý của cộng đồng, người quan sát có thể sinh hoạt chung với cộng đồng trong một khoảng thời gian nhất định. Khi cùng tham gia sinh hoạt với cộng đồng, anh ta có thể hỏi thêm một số vấn đề cần sáng tỏ. Quan sát tham dự trong thời gian ngắn. Trong trường hợp này, sự quan sát mang tính hình thức hơn vì thời gian tiếp xúc giữa người quan sát với các thành viên của cộng đồng hay nhóm bị quan sát rất ngắn. Ví dụ, quan sát trong cuộc thảo luận nhóm, trong khi thực hiện công cụ đánh giá nhanh, v.v. Quan sát tham dự giúp nghiên cứu viên biết cách xây dựng các câu hỏi phù hợp bằng ngôn ngữ địa phương. Nó cung cấp cho nghiên cứu viên những câu hỏi biết mang tính chất trực giác về những gì xảy ra trong một nền văn hóa, giúp họ hiểu ý nghĩa các số liệu thu thập được, tối ưu hóa khả năng của họ trong việc xây dựng các kết luận về nền văn hóa đang được nghiên cứu. Quan sát tham dự cũng hết sức hữu ích khi hoàn cảnh nghiên cứu chưa được biết rõ và khi chủ đề nghiên cứu phức tạp. Đồng thời, phương pháp này sử dụng rất tốt khi vấn đề nghiên cứu bị che giấu hoặc không được đông đảo người biết đến, hoặc khi những người trong cuộc có quan niệm hoàn toàn khác với quan niệm của người ngoài. Quan sát tham dự đặc biệt phù hợp khi sử dụng để tìm hiểu về quá trình, sự kiện, tiêu chí, giá trị và ngữ cảnh của các tình huống xã hội. Để tránh hiện tượng nhóm đó bị nhà nghiên cứu vô tình tác động hoặc chính nhóm đó tác động đến nhà nghiên cứu, làm giảm tính khách quan của cuộc nghiên cứu, thì người ta phải sử dụng đến phương pháp không tham dự. Quan sát không tham dự là phương pháp mà trong đó người quan sát không tham gia vào hoạt động của các đối tượng. Họ với tư cách là người quan sát chứ không phải là với tư cách thành viên của nhóm, có thể quan sát kín hay quan sát công khai. Thảo luận nhóm tập trung. Thảo luận nhóm tập trung là việc tổ chức thành những nhóm nhỏ, gồm những người có cùng hoàn cảnh hoặc kinh nghiệm tương tự nào đó thảo luận với nhau về một chủ đề xác định mà nhà nghiên cứu cần quan tâm. Nhóm thành viên tham dự được hướng dẫn bởi một người điều khiển chương trình hoặc nhóm tổ chức điều hành. Người này giới thiệu các chủ đề cho cuộc thảo luận và giúp cho nhóm trao đổi với nhau một cách sôi nổi và tự nhiên. Thảo luận nhóm tập trung có thể sử dụng riêng hoặc sử dụng với phương pháp nghiên cứu định tính khác trong một dự án nghiên cứu. Phương pháp này có thể được thực hiện trước một chương trình can thiệp hoặc dùng để đánh giá, diễn tiến hay khi hoàn thành một quá trình can thiệp. Thảo luận nhóm tập trung là phương pháp dùng để khảo sát niềm tin, thái độ và quan niệm của con người. Những thông tin thu được từ phương pháp này khác hẳn về chất so với những thông tin từ các cuộc phỏng vấn cá nhân, vì nó là sản phẩm các ý kiến đã được thảo luận trong nhóm. Tuy nhiên, chúng không thể giúp chúng ta vẽ ra được bức tranh chi tiết về niềm tin của cộng đồng hay có thể khẳng định được mức độ phổ biến những ý tưởng hay thái độ này trong cộng đồng như thế nào. Do đặc điểm của nó, các cuộc thảo luận nhóm tập trung được sử dụng nhiều hơn trong các nghiên cứu có sự kết hợp với phương pháp khác để thực hiện các mục tiêu khác nhau trong các giai đoạn khác nhau của các cuộc nghiên cứu, chẳng hạn như những nghiên cứu mang tính thăm dò, kiểm chứng các ý tưởng về những kế hoạch mới, đánh giá các chương trình hoặc dự án phát triển. Thiết kế cuộc nghiên cứu thảo luận nhóm tập trung. Trước khi tiến hành thảo luận nhóm, chúng ta phải rà soát lại mục tiêu tổng quát của cuộc nghiên cứu để từ đó xác định những mục tiêu cụ thể muốn giải quyết trong cuộc thảo luận nhóm tập trung và những câu hỏi mà ta muốn trả lời. Những mục tiêu này sẽ quyết định được việc xây dựng thiết kế các câu hỏi và tập huấn các điều tra viên. Từ mục tiêu của các cuộc thảo luận, chúng ta sẽ nêu ra những câu hỏi chính xác để thu thập thông tin, phục vụ mục tiêu đề ra. Sau khi xác định thông tin mà chúng ta yêu cầu, vấn đề quan tâm tiếp theo là xác định người cung cấp thông tin. Khi dự kiến người cung cấp thông tin, chúng ta cũng cần phải tính đến người có thể mang đến cho chúng ta nhiều thông tin từ ở những góc độ khác nhau. Vì vậy, các cuộc thảo luận nhóm không nên chỉ thực hiện ở những người phụ nữ, nam giới, mà còn phải quan tâm đến các tiêu chí khác nữa như giàu, nghèo, nghề nghiệp, v.v. để có thể tìm sự khác biệt trong thái độ và hành vi giữa các nhóm này. Trong khi xác định mục tiêu của phỏng vấn nhóm, cũng cần lưu ý xem xét thông tin chúng ta muốn thu thập sẽ được kết hợp với các thông tin từ những phương pháp khác nhau hay sẽ được dùng độc lập. Và những kết quả thu thập được dùng để làm gì? Dùng để báo cáo các cấp lãnh đạo, nhà tài trợ, các thành viên cộng đồng. Nguồn kinh phí, thời gian, nhân sự. Lựa chọn nhân viên là một phần quan trọng của tiến trình nghiên cứu. Nếu chúng ta có một đội ngũ cử nhân, nhưng trong một số các dự án lại không nhất thiết đến như vậy, chúng ta có thể chọn những người có trình độ thấp hơn. Chỉ cần lưu ý rằng, khi tập huấn chúng ta phải nắm được năng lực và sở trường của họ. Những người tham gia hướng dẫn thảo luận nhóm cũng có thể là những người ở địa phương. Tùy thuộc vào quy mô và thời gian thực hiện của đề tài nghiên cứu mà chúng ta có thể xác định số lượng cộng tác viên cho toàn bộ cuộc nghiên cứu. Đối với một cuộc thảo luận nhóm, sẽ tốt hơn nếu có thể bố trí 3 người để thực hiện buổi thảo luận nhóm tập trung. Một người dẫn chương trình, một người chịu trách nhiệm quan sát, ghi chép và một người trợ lý chịu trách nhiệm về kỹ thuật và giải quyết những vấn đề nảy sinh. Chúng ta cần dành thời gian để tập huấn cho cộng tác viên. Cần nhớ rằng, nội dung tập huấn không chỉ liên quan đến việc tạo dựng kỹ năng thu thập thông tin, mà còn liên quan đến việc lĩnh hội được ý nghĩa, mục đích, mục tiêu, nhiệm vụ của dự án và vấn đề đạo đức nghề nghiệp của người nghiên cứu. Nếu không nắm vững được chúng, thì cộng tác viên sẽ khó lòng hoàn tất nhiệm vụ. Người điều khiển là người lãnh đạo cuộc thảo luận. Đây là một công việc có yêu cầu cao, nhưng với kinh nghiệm thực tế là một ít lòng tự tin, nó có thể được hoàn thành tốt. Người điều khiển kiểm soát cuộc thảo luận và chịu trách nhiệm định hướng cho cuộc thảo luận. Anh ta hoặc cô ta sẽ vận dụng những kiến thức và kỹ năng giúp các thành viên tham dự cảm thấy thoải mái và khuyến khích cuộc thảo luận nhóm diễn ra tự nhiên và sống động. Người điều khiển sẽ được cung cấp một mạng câu hỏi hoặc bảng hướng dẫn câu hỏi, mà nó sẽ quy định phương hướng các câu hỏi nhằm đạt được các thông tin liên quan đến dự án. Người điều khiển phải làm quen với tất cả các mục tiêu của cuộc nghiên cứu, vì đây là điều chủ yếu để khảo sát các câu trả lời được đưa ra trong suốt cuộc thảo luận nhóm tập trung và có thể chúng chưa được dự tính bởi nhóm lập kế hoạch. Điều này có nghĩa là một người tham dự được đưa ra một câu trả lời mà nhóm nghiên cứu đã không lường trước. Những loại câu hỏi đưa đến câu trả lời có hoặc không cũng không phải là loại câu hỏi tốt, vì nó không khuyến khích sự tranh luận. Câu hỏi đưa ra cho nhóm phải là những câu hỏi dễ hiểu đối với tất cả mọi người. Muốn vậy, ngôn từ phải đơn giản và phù hợp với địa phương. Câu hỏi đưa ra không nên dài quá và mỗi câu nên bao hàm một nghĩa. Khi trình bày các câu hỏi hay khi đặt vấn đề không nên thể hiện sự định kiến. Các vai trò của nhóm nghiên cứu. Khi chọn cộng tác viên, người nghiên cứu phải nắm được và phổ biến cho các cộng tác viên về vai trò của họ. Những yêu cầu đối với nhóm điều hành thảo luận nhóm tập trung. Nhóm điều hành tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích các thành viên bày tỏ quan điểm của mình trong không khí một cuộc thảo luận nhóm, chứ không phải một cuộc họp. Đảm bảo dẫn dắt cuộc thảo luận luôn luôn tập trung vào các chủ đề cần bàn và đảm bảo các chủ đề đó được thảo luận. Phát triển những hướng có triển vọng phù hợp với đối tượng nghiên cứu nảy sinh trong quá trình thảo luận. Điều khiển sự tham gia bằng cách khuyến khích. Tất cả các thành viên bày tỏ quan điểm của mình mà không để cuộc thảo luận bị lấn át bởi một cá nhân cụ thể nào. Các giai đoạn của cuộc thảo luận nhóm tập trung. Một cuộc thảo luận nhóm tập trung được chia thành 3 giai đoạn. Khởi động, thảo luận sâu có tập trung, kết thúc cuộc thảo luận nhóm tập trung. Trước khi thực hiện 3 giai đoạn, nhóm nghiên cứu cần cử người thực hiện phần giới thiệu chung trước đã. Chúng ta sẽ lần lượt xem xét từng phần. Trước hết, khi bắt đầu tiếp xúc với nhóm, cần giới thiệu cuộc thảo luận nhóm tập trung. Người dẫn chương trình cần chào mừng các thành viên tham dự, cảm ơn họ đã đến và giới thiệu nhóm nghiên cứu, sau đó giải thích công việc của nhóm nghiên cứu về dự án nhưng không nêu chính xác bản chất của các câu hỏi nghiên cứu, giải thích tại sao các thành viên này được chọn, tầm quan trọng của sự đóng góp của họ đối với nghiên cứu và đối với cộng đồng, đảm bảo mọi người đều hiểu được rằng cuộc thảo luận sẽ được giữ kín, giải thích rằng bạn sẽ sử dụng một băng thu âm, nếu được đồng ý, cho cuộc thảo luận để lưu lại những gì họ đã nói. Giai đoạn 1. Khởi động. Nội dung của giai đoạn này bao gồm việc các thành viên tự giới thiệu về mình, tên, tuổi, công việc, số con, thời gian kết hôn, v.v. Chủ yếu là những thông tin liên quan đến nội dung nghiên cứu. Mục đích của giai đoạn này là tạo bầu không khí nhóm bao gồm vài cá nhân các thành viên có tương tác với nhau. Ngoài ra, giai đoạn khởi động còn tạo cho các thành viên cơ hội để nói ngay từ đầu cuộc thảo luận. Điều đó sẽ giúp họ khắc phục sự bối rối làm ảnh hưởng đến việc trình bày ý kiến của mình. Đồng thời, giai đoạn khởi động còn giúp tạo ra cảm giác yên tâm cho nhóm và giúp các thành viên hiểu về các thành viên khác trong nhóm. Thái độ thích hợp của người điều hành là sự quan tâm thật sự đến những điều mà các thành viên nói một cách vô tư nhưng không thành kiến. Người điều hành cần phải cố gắng thu thập thông tin về các đặc điểm cá nhân của các thành viên. Giai đoạn 2. Thảo luận sâu có trọng tâm. Nội dung của giai đoạn này bao gồm việc chuyển thể chủ đề khái quát, các chủ đề cụ thể cho cuộc thảo luận hoặc từ các vấn đề cụ thể thành các vấn đề trừu tượng. Mục đích của giai đoạn này là nhằm tìm hiểu các vấn đề liên quan đến chủ đề nghiên cứu, bản chất của quá trình hình thành thái độ liên quan đến hành vi của đối tượng và ngôn ngữ, tình cảm của đối tượng liên quan đến chủ đề nghiên cứu. Hành vi thích hợp của người điều hành ở giai đoạn này khá phức tạp và đòi hỏi một kỹ năng cao. Một số thao tác cơ bản bao gồm kích thích các thành viên trao đổi với nhau mà không chỉ với người điều hành, phải biết khi nào cần thăm dò, khi nào cần im lặng, chú ý đến các biểu hiện phi ngôn ngữ của đối tượng để hiểu rõ cảm nghĩ thật của đối tượng. Diễn đạt lại các câu hỏi đã hỏi nhưng cảm thấy họ khó trả lời. Không nên giả định rằng tất cả những gì mà đối tượng nói đúng là những điều họ muốn nói. Khuyến khích những thành viên thụ động, khéo léo kiềm chế những thành viên lấn áp, chuẩn bị những tình huống ngoài dự kiến và biết cách xử lý. Giai đoạn 3. Kết thúc cuộc thảo luận. Nội dung cuộc thảo luận chủ yếu là tóm tắt lại và làm rõ một lần nữa các chủ đề được thảo luận. Mục đích của giai đoạn này là giúp cho người điều hành và các thành viên hiểu rõ những gì xảy ra trong quá trình thảo luận. Điều đó cho phép các thành viên làm rõ hoặc bổ sung ý kiến của mình, đồng thời cho phép người điều hành kiểm tra lại kết luận và giả thiết xem có rõ ràng và phù hợp không. Trước khi kết thúc, cần nói lời cảm ơn các thành viên đã có ý kiến, trao quà cho các thành viên tham gia thảo luận và chào tạm biệt. Quản lý thông tin. Người quan sát có nhiệm vụ trong khi thực hiện thảo luận nhóm phải ghi lại toàn bộ những gì diễn ra và bổ sung chi tiết vào biên bản còn thiếu. Trong những trường hợp có thể và được phép của cộng đồng, chúng ta có thể ghi âm. Cuộn băng sẽ cung cấp nhiều thông tin của cuộc thảo luận và tạo thuận lợi cho người thư ký viết báo cáo được chi tiết hơn. Nếu có điều kiện, chúng ta có thể quay video. Băng video không chỉ cung cấp cho chúng ta bản tường thuật về những gì các thành viên tham dự đã phát biểu, mà còn tạo ra một bản ghi hình về những tranh luận được thực hiện như thế nào. Tuy nhiên, một số cộng đồng có thể e ngại trước ống kính, vì vậy cần phải xin phép trước khi thực hiện. Sau khi kết thúc cuộc thảo luận nhóm tập trung, thư ký của cuộc thảo luận nhóm phải chuyển các bản ghi chép thành báo cáo đối với hình thức ghi chép thông tin bằng tay. Theo kinh nghiệm, cộng tác viên về nhà nên làm báo cáo ngay vì có những chi tiết cần bổ sung cho biên bản. Nếu để qua cuộc thảo luận nhóm mới viết thì chúng ta không thể nhớ được chi tiết nào thuộc về nhóm nào. Trong báo cáo cũng cần mô tả tất cả những gì có liên quan đến tình hình và không khí làm việc của nhóm mà người thư ký quan sát và ghi lại. Khi viết báo cáo có kèm video thì sự thuận lợi sẽ tăng lên rất nhiều. Phân tích kết quả. Tùy thuộc vào từng mục tiêu và tính chất của cuộc nghiên cứu, những thông tin sẽ được xử lý và phân tích thích đáng. Thông thường, những thông tin loại này mang tính định tính nhiều hơn, vì vậy người ta thường xử lý theo phương pháp xử lý định tính. Các phương pháp này là những công cụ thu thập thông tin cơ bản trong nghiên cứu xã hội học thực nghiệm. Khi tiến hành bất cứ cuộc nghiên cứu nào trong nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội, người nghiên cứu cũng phải dựa vào các bước tiến hành đã trình bày ở phần trên. Sự thành công của cuộc nghiên cứu phụ thuộc vào việc tuân thủ các quy tắc thực hiện trong tất cả các khâu của tiến trình nghiên cứu. Nội dung chính. Phương pháp nghiên cứu xã hội học là một trong những nội dung quan trọng của tri thức xã hội học. Trong chương này, sinh viên cần nắm những khái niệm cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học như khoa học, lý thuyết, logic quy nạp và logic diễn dịch, điều tra thực tế, v.v. Trọng tâm của chương này là những kiến thức về cách thức tiến hành khảo sát xã hội học tại thực địa, các giai đoạn và các bước của quá trình nghiên cứu, các phương pháp nghiên cứu thường được sử dụng trong xã hội học, phương pháp phân tích tư liệu sẵn có, phương pháp điều tra, phương pháp phỏng vấn, phương pháp quan sát thảo luận nhóm tập trung. Ngoài ra, sinh viên cũng có thể hiểu rõ hơn về những nguyên tắc đạo đức khi nghiên cứu về con người.